Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 125. Các vị khách quý, các vị trưởng bối, các vị bằng hữu tôn kính, xin chào mọi người. Mỗi một người của chúng ta đều hy vọng có độ lượng. Vậy thì làm thế nào để nâng cao độ lượng của chính mình? Chúng ta vừa rồi mới nói đến cái thứ nhất là trừng phạt phẫn nộ, phải đối trị tức giận. Tiếp đó là loại bỏ lấy mình làm trung tâm, tự tư tự lợi. Từ từ niệm niệm sẽ suy nghĩ cho người khác, độ lượng liền được mở rộng. Tiếp đó thứ ba là phải bao dung khoan thứ, dĩ hòa vi quý. Cái này rất quan trọng. Chúng ta nói đến khoan thứ, bao dung. Tại vì sao phải khoan thứ? Hai ba đời này đều không được kế thừa lời dạy bảo của thánh hiền, của tổ tiên. Đối với chính tôi mà nói, tôi cảm thấy quá trình trưởng thành trong trường học, bao gồm cả trong xã hội, vẫn là chủ nghĩa công danh lợi lộc khá mạnh. Có đúng không? Xin hỏi mọi người, dòng máu chảy trong mọi người là dòng máu dân tộc sao? Đúng vậy, cái này không cần phải hoài nghi. Trả lời chậm như vậy, trong tư tưởng của mọi người đều là tư tưởng của dân tộc sao? Hiếu để nhân nghĩa. Bạn gặp được món ngon là nghĩ đến cha mẹ trước, nghĩ đến người khác trước, thì bạn là con cháu có văn hóa truyền thống. Hay là nghĩ đến bản thân trước, vậy thì vẫn là vật hy sinh của chủ nghĩa công danh lợi lộc rồi. Cho nên nếu như bởi vì lơ là học tập văn hóa truyền thống, cho nên mới không có độ lượng này, vì chúng ta không thể trách họ. Người không học thì không biết đạo, người không học thì không biết nghĩa. Họ chưa học mà lại trách họ, vậy thì chúng ta biến thành hà khắc. Người được học mà lại đi trách người chưa được học, vậy thì càng gây go rồi. Cho nên người được học trước tiên phải thể hiện sự độ lượng ra. Vậy chúng ta lại nói họ chưa học là bởi vì cha mẹ không dạy, thầy cô không dạy. Được, vậy thì đi tìm cha mẹ họ, đi tìm thầy cô của họ. Kết quả là họ cũng chưa được học, đúng không? Có đúng không? Bạn xem tôi đang ở trường học dạy học, tôi từng học lý luận giáo dục. Lời dạy bảo của tổ tiên chúng ta gần như không có. Tôi không nhìn thấy hai chữ hiếu để. Nhưng mà hiếu để là căn bản của tâm yêu thương. Cho nên tại vì sao thời đại này toàn thế giới tỷ lệ phổ cập giáo dục có rất nhiều quốc gia phát triển đều cao đến mức chưa từng có, nhưng mà con người lại không hiểu cách làm người. Mọi người có phát hiện tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp trung học từng được học giáo dục nghĩa vụ quốc dân chiếm tỷ lệ 98%, 99%+. Nhưng mà con người lại càng ngày càng không biết làm người, thậm chí là làm người còn điên đảo. Hiếu tử là hiếu thuận cha mẹ, được gọi là hiếu tử. Thời đại này biến thành cái gì? So bị xem ai hiếu thuận con mình hơn, chăm sóc con mình chu đáo hơn. Buổi sáng thức dậy đến đánh răng rửa mặt cũng bưng tới trước mặt chúng, để chúng ngủ thêm được một lúc. Giúp chúng làm, còn giúp chúng mặc quần áo. Chúng còn ở đó nửa tỉnh nửa mê, sau cùng thì không có kỹ năng sống. Một đồng nghiệp của tôi thật sự đã chứng kiến được. Đi học đại học, bạn học của anh ấy làm sao giặt quần áo? Múc một thùng nước, sau đó đổ 1/3 gói bột giặt vào thùng nước, dứt quần áo vào đó rồi bỏ đi. Cảm thấy như vậy là giặt xong rồi. Tưởng tượng như vậy. Thời đại của chúng ta sống ở đô thị lớn đều là cơm bưng nước rót, kinh nghiệm năng lực sống rất kém. Kinh nghiệm năng lực sống của một người càng ít thì người đó càng không có kinh nghiệm cống hiến lao động, người đó càng không thể thông cảm cho sự vất vả của người khác. Chúng tôi từng ăn cơm ở trong trường đại học, nhìn thấy các bạn sinh viên gần như chưa ăn hết một nửa phần cơm. Khoảng một nửa sinh viên đều bỏ thừa đồ ăn. Thậm chí còn có một phong khí vô cùng đáng sợ, chính là hình như để dư lại chút cơm canh thì mới biểu hiện cho là nhà tôi có tiền. Đây đều là lệch lạc. Đây không phải là giáo dục dân tộc. Một bát cháo một hạt cơm phải nghĩ kiếm được là không dễ. Nửa tấm vải nửa sợi vải phải nhớ là làm ra rất khó. Cho nên nghiêm túc mà nói, chúng ta nếu như gặp chuyện trước tiên mà không nghĩ đến cho người khác, vậy thì đó không phải là tấm lòng nhân nghĩa mà tổ tiên chúng ta đã dạy. Khi đó tôi còn nhớ, trong ấn tượng của mình có một lý luận giáo dục là lấy mèo làm thực nghiệm, lấy chuột làm thực nghiệm. Hôm đó tôi nghe hiệu trưởng Lý đã nghỉ hưu nói, lúc đó thầy ấy cũng học cái này. Vậy học bao nhiêu năm? Thầy đã về hưu rồi. Thầy đã học mấy mươi năm. Xin hỏi mọi người, lấy chuột, lấy mèo, lấy chó ra làm thực nghiệm, lấy ra để dạy người, xin hỏi con người sẽ biến thành cái gì? Đem kết quả thực nghiệm của chúng để dạy người, đem mục tiêu đặt trên hành vi của chúng. Vậy thì biến thành cái gì? Biến thành mèo. Biến thành mèo đã không tệ, bởi vì mục tiêu là mèo. Nếu không cẩn thận thì làm sao? Còn không bằng con mèo nữa mà. Có đúng không? Mục tiêu của bạn là thánh nhân, nếu không cẩn thận thì vẫn là cái gì? Là hiền nhân. Bạn đặt mục tiêu là hiền nhân, nếu không cẩn thận thì cũng biến thành quân tử, thành người thiện lương. Nhưng mà kiếp nạn lớn nhất của chúng ta hiện nay là gì? Đánh mất lòng tin vào dân tộc. Mặt trăng ở nước ngoài còn tròn hơn trong nước. Tổ tiên của chúng ta là đọc sách chí tại thánh hiền, mục tiêu chính là lấy Ngưu Thuấn, Vũ Thang, Văn Vũ, Chu Công, lấy những vị lưu danh thiên cổ này làm tấm gương. Những gì mà chúng ta học bây giờ như thế nào sẽ thành hiện trạng như vậy. Hơn nữa tôi cảm giác được lòng tin vào dân tộc của chúng ta sau khi đánh mất không còn năng lực phán đoán. Tại vì sao không có năng lực phán đoán? Học giáo dục của Mỹ, tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên Mỹ nghiêm trọng biết bao. Kết quả họ dạy ra là như vậy, chúng ta lại muốn học theo họ. Tôi nghĩ không ra được là tại vì sao. Vì sao vậy? Có thể là những quan chức này đi du học Mỹ nên muốn học theo họ. Vậy thì thật không lý trí. Bạn phải xem kết quả. Âu Mỹ không phải nhấn mạnh khoa học rất quan trọng, khá là thú vị. Đông y của Trung Quốc họ nói không cần làm thực nghiệm. Vì sao vậy? Bởi vì người Trung Quốc đã uống nó 5.000 năm, cũng xem như là đã thực nghiệm rồi. Khá là thú vị. Cho nên nguy cơ của lòng tin trong thời đại này là nguy hiểm nhất. Mà chúng ta nếu thực sự có lòng tin, thật ra cũng phải thâm nhập kinh điển, chúng ta mới có lòng tin được. Bởi vì chúng ta kiến thức nửa giờ, cơ khi lòng tin của chính mình vẫn còn đang lung lay. Mặc dù là mấy đời này đều lơ là văn hóa truyền thống, Người không biết không có tội, chúng ta không thể nào phải đi trách bất kỳ ai. Như vậy thì có thể khoan thứ. Thời nhà Tống có một vị tể tướng tên là Lữ Mông Chánh. Đương thời ông cũng tham dự chủ trì chánh sự, làm chức tể tướng. Khi ông vào triều thì nghe bên cạnh có người nói: người như vậy cũng có thể làm tể tướng sao? Nói rất là khó nghe. Ông cũng không nhìn xem đó là ai. Người bên cạnh ông nghe thấy rất là tức giận. Lữ Mông Chánh tiên sinh nghe thấy, người bên cạnh ông ấy nói: để đi tìm hiểu xem người nói câu đó là ai, làm sao có thể vô lễ với tể tướng như vậy. Ông lập tức ngăn lại: mọi người không được đi hỏi thăm xem người đó là ai, bởi vì chỉ cần ta biết người đó là ai, ta sẽ có ấn tượng. Ta không hy vọng mình lưu lại ấn tượng, vậy thì sẽ có thành kiến với người đó. Bao dung có thể khoan thứ cho người khác, thậm chí con người càng có chí khí. Người ta xem thường chúng ta, chúng ta sẽ làm cho họ xem. Họ cũng là tăng thượng duyên của chúng ta, họ cũng là một người thầy giám thị phát bài thi cho chúng ta. Trước tiên ông giảng cho chúng ta một buổi học, bụng thừa tướng có thể chèo thuyền. Thực ra cuộc đời này phiền não vì giác ngộ không phải là do bên ngoài ảnh hưởng, mà là chỉ trong một niệm của chúng ta. Làm sao để đối người, đối vật, đối việc này? Cũng ở thời nhà Tống, có một tướng quân gọi là Địch Thanh. Khi đó ông còn làm chức Chân Định phó soái. Phó soái cũng xem như là người đứng thứ hai, là quan khá lớn, dẫn đầu một đại quân. Khi đó ông mời tiệc chiêu đãi người bạn đồng liêu Lưu Uy Mẫn. Cùng ngồi trong bữa tiệc còn có một quan viên khác là Lưu Dịch. Lưu Dịch này bình thường rất dễ tức giận, rất là mưu hãn. Tới làm khách mà Địch Thanh sắp xếp người diễn kịch. Kết quả là nhìn thấy có một người diễn vai là thư sinh đọc sách. Lưu Dịch nhìn thấy liền không vui, nói người đã bị đày đến nơi này còn diễn người đọc sách làm gì. Liền đập đồ đạc, vừa đập vừa mắng Địch Thanh, nói Địch Thanh làm như vậy sắp xếp người diễn kịch không hay. Tất cả khách mời ở đó đều cảm thấy tình hình rất căng thẳng, tức giận như vậy lại còn quăng đồ đạc nữa. Tiếng cười của Địch Thanh càng lúc càng ôn hòa, dập tắt ngay ngọn lửa lúc này. Dập lửa, xin lỗi, xin lỗi, cứ như vậy mà dập lửa. Sau khi buổi tiệc kết thúc xong, Lưu Dịch trở về nhà mình. Có thể là lúc đó uống hơi nhiều rượu một chút nên tính tình mới như vậy. Sau khi bình tĩnh lại cảm thấy rất là thất lễ, chính mình cảm thấy thật thất lễ, đang tính xem lúc nào đi xin lỗi. Giờ mới nghĩ đến vấn đề này thì đột nhiên nghe có tiếng người gõ cửa. Địch Thanh đến nhà Lưu Dịch xin lỗi. Chúng ta có thể tưởng tượng được vào lúc đó Lưu Dịch nhất định là rất bội phục. Là Lưu Dịch vô lễ, Địch Thanh còn đến xin lỗi ông ấy. Mà chúng ta có thể hiểu được, họ dẫn binh đi đánh trận sĩ khí quan trọng nhất. Nếu như trong quân đội còn có nội bộ xung đột, vậy thì bản thân chính là nguy cơ và tiêu hao nghiêm trọng nhất trong nội bộ. Cho nên những quan viên văn võ, họ đều là có cách quan sát đại cục như vậy. Dĩ hòa vi quý. Cùng vào thời nhà Tống, chúng ta thấy câu chuyện vào thời Tống không ít. Thời nhà Tống xem trọng người đọc sách. Bạn xem trọng người đọc sách, họ sẽ vì quốc gia mà dốc sức. Trong những lời dạy bảo của Khổng Tử có nói: vua lấy lễ để sai khiến bề tôi, Đề tôi lấy lòng trung để thờ vua. Quan hệ cấp trên cấp dưới, quan hệ quân thần cũng phải là giao cảm lẫn nhau. Lãnh đạo có tâm nhân nghĩa, có tâm cung kính đối đại cấp dưới. Cấp dưới họ cảm cái ân đức này mà nhất định sẽ trung thành. Đó là lý do tại sao nhà Tống lại xuất hiện nhiều quan văn võ tướng như vậy. Hơn nữa, vào lúc nhà Tống gặp nguy nan, đều là những liệt sĩ dân tộc này tận trung với đất nước, giống như Văn Thiên Tường báo quốc. Cuối cùng cũng là khẳng khái hy sinh. Cái này đều có thể thể hiện ra nhà Tống tôn trọng người đọc sách. Mà nhà Minh thì không đủ tôn trọng người đọc sách, thậm chí là còn nhục mạ người đọc sách. Vào thời đó, những hoàng đế như Chu Nguyên Chương, họ trừng phạt quan lớn trong triều, đem quần của quan lớn lột xuống rồi đánh vào mốc để mà làm nhục họ. Kẻ sĩ có thể giết, không thể làm nhục. Đương nhiên, người có độ lượng lớn thì đến ô nhục cũng phải nhịn. Nhưng mà công cung kính như vậy, cái mà người đọc sách muốn là sự tôn trọng và nỗ lực vì đất nước, họ không phải vì bổng lộc. Người có khí tiết thì không vì dài đấu gạo mà cúi mình. Cho nên người có học vấn không muốn tận trung với đất nước. Những quan đế đời cuối của nhà Minh học vấn đều vô cùng kém cỏi. Chúng ta xem nhà Thanh gần đây, không có một vị quan đế nào là hôn quân. Bởi vì quan đế nhà Thanh tôn trọng người đọc sách, biên soạn Tứ Khố Toàn Thư, Đại Tạng Kinh, những kinh điển Nho Thích Đạo vào thời nhà Thanh được biên soạn tốt nhất. Hơn nữa, buổi sáng 3 giờ quan đế phải thức dậy, 5 giờ phải thượng triều, thái tử hoàng tử 3 giờ cũng phải thức dậy. Thời gian đọc sách một ngày rất dài, một năm được nghỉ 5 ngày. Mọi người nghỉ được mấy ngày? Cho nên muốn trị vì một đất nước, họ phải đọc nhiều thi thư mới được. Thời nhà Tống, Hàn Kỳ cũng là người đọc sách, cũng là đại tướng quân. Độ lượng của ông vô cùng lớn. Vào khi đó, trong quân doanh của ông có một thuộc hạ, bởi vì khi ông đang viết thư đã giúp ông cầm nến. Người thuộc hạ này có thể do cầm lâu một chút thất thần, nhìn đi nơi khác. Kết quả là khi quay đầu lại thì đã thấy lửa cháy sang tóc mai của ông, bị cháy như vậy. Hàn Kỳ đang viết thư, ông đã dùng tốc độ rất nhanh lấy ống tay áo dập tắt lửa rồi tiếp tục viết thư. Qua một lúc sau, ông ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người lính đã bị đổi, bị đổi thành người khác. Ông nói tại vì sao phải đổi? Nguyên soái à, người đó làm trái tóc của ngài mà. Hàn Kỳ liền nói, vậy thì người đó đã học được cách không làm cháy tóc của người khác nữa. Ông không chỉ bao dung, còn biết suy nghĩ cho người khác. Mọi người nghĩ mà xem, người lính đó bị mang ra ngoài, chủ quản của người đó vừa nghĩ đến tóc của tướng quân mà ngươi cũng dám đốt, nào đánh 20 đại bản trước, phải trừng phạt trước đã. Cho nên ông suy nghĩ cho người khác chu đáo đến mức độ như vậy, nhanh chóng triệu hồi người lính đó lại. Người lính đó cả đời cảm động ân đức của ông, làm sao mà không tận trung được. Hơn nữa mọi người xem, độ lượng lớn thật quá quan trọng. Sự việc này có truyền đi khắp quân doanh không? Sẽ truyền đi. Ông dập tắt lửa trên đầu mà không có một chút nào tức giận. Tu dưỡng như vậy rất có thể sẽ đoàn kết lòng người ở trong quân doanh. Cho nên phong phạm của những đại tướng quân này đáng để chúng ta học tập. Niệm niệm đều suy nghĩ cho người khác, thậm chí là đều suy nghĩ cho cả đoàn thể và quốc gia. Một vị khai quốc đại tướng quân thời nhà Tống tên là Tào Bân. Ông có một người lính phạm lỗi, cũng bị phán đánh mấy mươi đại bản. Nhưng mà năm sau mới thi hành. Quân lính dưới trướng của ông đều rất ngạc nhiên, nói tại vì sao năm ngoái phán tội mà năm nay mới chấp hành. Tào Bân nói, năm ngoái khi phán tội thì người lính đó vừa lấy vợ. Nếu như lúc đó thi hành, có thể người nhà của người lính đó sẽ nói có phải là lấy một người vợ sao chổi, vừa cưới xong thì lại bị phạt đánh trong quân danh, phải không? Cho nên vì sợ phát sinh chuyện như vậy, cho nên mới tạm thời dừng thi hành, qua năm sau mới phạt. Một người làm lãnh đạo có cái tâm tỉ mỉ chu đáo để thông cảm cho người bên dưới như vậy, thông cảm cho những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, vậy thì nhất định sẽ nhận được sự kính yêu của người bên dưới. Đây là một câu chuyện. Câu chuyện về Hàn Kỳ rất nhiều. Chúng ta lại lấy thêm 2-3 thí dụ để hiểu được sự độ lượng của ông. Một người nọ đào mộ và lấy từ trong mộ được 2 cái ly ngọc. Loại ngọc đó rất trong, không có chút tì vết nào. Người đó mang đến tặng cho ông. Hàn đại nhân cũng không chiếm lợi của người khác, liền trả 200 lượng bạc để mua về. Mỗi lần đại khách, ông đặc biệt lấy 2 cái ly ngọc này ra rót rượu tiếp đại khách, thể hiện sự thịnh tình của mình. Có một lần chiêu đãi công nhân vận chuyển đường thủy, có một người nhân viên cấp dưới do đi quá nhanh đã đụng phải chiếc bàn, không may làm 2 cái ly ngọc rớt xuống đất bể đi. Tất cả mọi người nhìn thấy như vậy thì đều rất là sợ sệt, mắt trợn tròn mà nhìn, bởi vì trong lòng nghĩ 2 cái ly mà Hàn đại nhân đã yêu thích nhất này. Sau đó người lính đó đã rất sợ sệt, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hàn Kỳ cười nói, mỗi một đồ vật bị hư hỏng đều có định số của nó rồi, dù sao thì đồ đạc sớm muộn cũng có một ngày sẽ hư hỏng. Hôm nay thời khắc của nó đã đến rồi nên bị bể. Hơn nữa ngươi cũng không phải là cố ý, ngươi không có tội, không sao. Đương nhiên tất cả mọi người có mặt ở đó đều rất cảm phục sự độ lượng của ông. Hơn nữa Hàn đại nhân làm đến chức tể tướng cũng không hề có chút nào ngạo mạn, cũng không hề gì chính mình làm quan lớn như vậy mà vui vẻ đắc ý gì, không hề. Cho dù là ở tiền tuyến của cuộc chiến, vào lúc nguy nan như vậy, ông cũng không do dự, rất có định lực, có định công. Có một thuộc hạ đi theo ông mấy mươi năm rồi, đã ghi chép lại mỗi một lời nói, cử chỉ của ông, sau đó vô cùng cảm phục. Chính là mấy mươi năm nay, lời nói và việc làm của Hàn đại nhân đều như nhau. Cái này là chúng ta nói đến bao dung khoan thứ, tu dưỡng như vậy, tu dưỡng dĩ hòa vi quý. Trên những vị thánh hiền trong lịch sử đều có thể hiện ra. Tiếp đó chúng ta nói đến người lấy đại cục làm trọng, độ lượng của người đó sẽ không ngừng mở rộng. Chúng ta trước tiên đến với thời nhà Đường. Nhà Đường có một tể tướng tên là Trương Gia Trinh. Lúc đó ông làm đô đốc ở biên cương, đây là chức quan khá lớn ở biên cương, quyền lực cũng rất lớn. Kết quả có người tố cáo ông mưu phản, sau đó Đường Huyền Tông điều tra, căn bản là không có chuyện như vậy. Mà khi đó pháp luật của nhà Đường tố cáo người ta tạo phản, nếu như không phải là sự thật, nếu như phản cáo ngược lại, chính là lấy tội danh và hình phạt của người bị vu cáo trừng trị kẻ vu cáo. Hoàng đế nói chuyện này với Trương Gia Trinh, nói người đó vu cáo ngươi, luận tội thì phải trị người đó theo tội mưu phản. Kết quả là bạn xem, người ta tố cáo bạn mưu phản, ngay lúc đó bạn sẽ phản ứng như thế nào? Ngay lúc đó Trương Gia Trinh nói với Hoàng thượng: thưa Hoàng thượng, mặc dù người đó nói như vậy là sai, nhưng mà lúc này dùng tội nặng như vậy để trừng trị người đó, có phải sẽ ảnh hưởng gì sao? Không có ai dám nói sự thật cho ngài nghe nữa, để có thể sẽ chặn đứng con đường khuyên gián. Cho nên Hoàng thượng à, ngài tha cho người đó một mạng được không? Hoàng thượng nghe xong rất cảm động, cảm thấy ông rất có tu dưỡng, liền phong ông làm tể tướng. Ông vốn là đô đốc, điều ông trở về làm tể tướng. Sau đó con cháu của ông đều làm tể tướng, gọi là Trương Gia Tam Tướng. Trương Gia Tam Tướng chính là liên tục cả ba đời đều làm tể tướng. Đây là hậu đạo, không giết người mà lại còn suy nghĩ cho đất nước. Nhà tích chứa điều thiện, ắt sẽ có niềm vui. Hơn nữa ông không mua đất đai cho con cháu đời sau, không mua những gia sản này. Ông làm tể tướng thu nhập chắc cũng rất khá. Người ta hỏi ông tại vì sao không mua ít tài sản, ông nói nếu đi mua những thứ đó chỉ là sau này để cho con cháu mang đi uống rượu, mang đi hưởng thụ mà thôi, ông không làm những chuyện như vậy. Cho nên không mua ruộng vườn đất đai. Mà người không mua đất đai lại là người thật sự biết mua đất đai. Bởi vì con cháu đời sau của ông liên tục có hai tể tướng, ông có phải mới thật sự là trưởng bối biết tạo phước cho đời sau hay không? Cho nên tiên sinh Lâm Tắc Từ có nói một câu rất trọng tâm: tử tôn nhược như ngã, lưu tiền tác thập ma, hiền nhi đa tài tác tổn kỳ chí. Chúng vốn là hiền đức, bằng để lại tiền tài cho chúng, chúng không muốn phấn đấu nữa, làm tổn hại chí hướng của chúng. Ngu nhi đa tài, tố chất của chúng vốn không tốt lắm, bạn còn để lại nhiều tiền cho chúng, ít tăng kỳ quá, để chúng nhiễm phải rất nhiều xa hoa phóng túng. Ái chi bất dĩ đạo, không dùng đạo lý đúng đắn đi yêu thương con cái, thích túc dĩ hại chi giả, ngược lại còn hại con cái. Cho nên chiều chuộng con cái sẽ làm hại chúng. Ngoài ra Vương Đán thời nhà Tống cũng là người lấy đại cục làm trọng. Khi đó Vương Đán làm tể tướng thời gian khá dài, khấu chưởng thường xuyên nói với hoàng đế: Vương đáng chỗ này làm chưa tốt, chỗ kia làm chưa tốt. Nói nhiều rồi, hoàng đế liền nói với Vương đáng: Khấu Chuẩn thường xuyên nói không tốt gì ngươi, nói ngươi chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, làm tể tướng có dễ dàng hay không? Vấn đề này hỏi mọi người hình như rất khó, bởi vì chúng ta đều chưa từng làm qua tể tướng. Tưởng tượng một chút, làm tể tướng có dễ dàng không? Không dễ dàng, cũng phải ngày bận trăm công nghìn việc, vất vả vì đất nước như vậy còn bị phê bình một đống, có khi vừa nghe liền tức giận, có đúng không? Ví dụ như việc nhà đều là bạn đang làm, đột nhiên chồng của bạn còn ở đó nói: sao nhà bẩn thế, tôi đã vất vả bao nhiêu ngày rồi, anh còn chê bai, ngay lập tức liền nổi giận. Vương đáng nghe được người khác phê bình mình, không những không tức giận mà ngay lập tức còn nói với hoàng đế: hoàng thượng à, Khấu Chuẩn cũng là yêu nước, thần làm tể tướng lâu như vậy rồi, nhất định có rất nhiều sơ sót, cho nên Khấu Chuẩn nói ra đều là tấm chân tình đối với quốc gia. Thái độ của người có chức vụ càng cao thì tầm ảnh hưởng càng lớn, vô cùng lớn. Nếu như Vương đáng khi đó nghĩ: được lắm Khấu Chuẩn, người hãy nhớ kỹ cho ta, sau đó bắt đầu gây phiền phức cho Khấu Chuẩn, vậy thì đối với toàn bộ triều đình ảnh hưởng có lớn không? Lớn, cuối cùng sẽ sinh ra cạnh tranh, có người không có ta, phiền phức rồi. Nhưng mà những lời này của Vương đáng nói ra xong, hoàng đế bội phục, tất cả những người bên cạnh nghe được truyền ra ngoài, tấm lòng của ông sẽ biến thành tấm gương của tất cả thần dân, mọi người cũng sẽ không đi đưa chuyện thị phi nữa. Khấu Chuẩn nghe được cũng rất là bội phục. Sau đó có một ngày, Khấu Chuẩn có tới tìm Vương đáng nói: ngài tiến cử ta với hoàng thượng làm tể tướng đi. Vương đáng nói: làm tể tướng sao có thể là do đòi làm mà được chứ? Thực ra Khấu Chuẩn là người khá thẳng thắn, ông cảm thấy mình có tài năng này, ông cũng muốn góp sức cho đất nước, cho nên tự mình tiến cử. Vương đáng uyển chuyển từ chối ông. Sau đó Vương đáng lớn tuổi, trước khi ông qua đời, hoàng đế thương lượng với ông là: người xem, trước khi người rời đi, ai có thể làm tể tướng? Vương đáng nói: Khấu Chuẩn. Công phu của Khấu Chuẩn cũng khá tốt, tu dưỡng cũng tốt, ông muốn trước khi mình qua đời sắp xếp hết tất cả mọi thứ, sau đó ông chỉ nằm xuống là rời đi. Đây cũng là người ngay thẳng cương trực, rời đi rất là tự tại. Hoàng thượng sau cùng dùng Khấu Chuẩn làm tể tướng. Khấu Chuẩn tới tạ ân, cảm tạ sự tín nhiệm của hoàng thượng. Hoàng thượng nói với ông: ngươi có biết là ai tiến cử ngươi làm tể tướng không? Khấu Chuẩn nói: không phải là hoàng thượng yêu mến thần sao? Hoàng thượng nói: không phải, là Vương đáng lúc lâm chung đã tiến cử ngươi. Mọi người nghĩ mà xem, Khấu Chuẩn sau khi nghe xong, sự cảm phục đối với đức hạnh của Vương đáng có thể sẽ ảnh hưởng cả đời của ông. Phong phạm một đời của những vị thánh nhân, triết nhân này đã tạo thành tấm gương cho triều đình, thậm chí là cho hết thảy những người đọc sách có duyên. Đây đích thực là hãy để lòng son chiếu sử sanh. Tiếp đó chúng ta xem điểm thứ năm, chính là kiến thức cao xa thì độ lượng lớn. Chúng ta nghe những câu chuyện lịch sử này, từ từ sẽ buông bỏ tự tư tự lợi, cũng học theo tấm lòng của họ. Lúc nào bắt đầu để noi theo? Ngay lúc này. Noi theo ngay lúc này. Tiếp đó chúng ta từ tu thân có thể thật sự có độ lượng đi bao dung người khác, lại thể hội một chút độ lượng đối với tề gia vô cùng quan trọng. Muốn tề gia nhất định phải nhân hòa, mà trong gia đình không thể không có chút gia chạm nào, không có chút vướng mắc nào. Cho nên lúc nào phải có thể bao dung chỗ thiếu sót, lỗi lầm của người nhà, chỉ mong là không chỉ có trách móc. Con người không phải là thánh hiền, con người không phải thánh hiền làm sao mà không có lỗi cho được chứ. Đều nên bao dung. Nhờ thời nhà Tùy có một vị đại thần tên là Ngưu Hoằng, chức quan của ông khá cao. Có một ngày, em trai ông uống say rồi thì không khống chế được hành vi, liền đem giết con trâu mà mỗi ngày Ngưu Hoằng dùng để cưỡi vào triều. Con trâu đó tương đương với xe Toyota hay là xe BMW bây giờ, không còn xe nữa. Vợ ông chạy đến nói: không xong rồi, đệ đệ của ông giết chết trâu rồi. Ông đang xem sách, ngay lập tức nhìn vợ của mình nói: làm thịt khô là được rồi, tiếp tục xem sách. Qua một lúc sau, vợ ông cảm thấy sao ông chẳng có chút phản ứng gì, lại nói tiếp: đệ đệ của ông giết trâu rồi, đây là chuyện lớn đó. Ồ, biết rồi, lại tiếp tục xem sách. Trâu cũng chết rồi, nếu không thì phải làm sao? Có đúng không? Chuyện cũng đã xảy ra, không nhắc chuyện cũ. Bạn còn ở đó trách móc, ở đó tạo thành thị phi hay sao? Cho nên đối diện với những chuyện này phải bao dung trước, sau đó đợi em trai mình tỉnh táo lại mới tìm cơ hội để chỉ bảo cậu ấy. Cho nên giữa anh em với nhau, giữa người thân với nhau thì bao dung rất là quan trọng. Đương nhiên tu dưỡng của Ngưu Hoằng cũng không bị vợ mình làm cho lay động, cái này rất là quan trọng. Trong lịch sử có rất nhiều gia đình bất hạnh, hay là hoàng thượng giết rất nhiều trung thần, có khi là do sức mạnh của lời nói bên gối. Câu chuyện này cũng gợi ý cho chúng ta, chúng ta ở trong gia đình phải luôn dĩ hòa vi quý, chứ không được gây ra đối lập xung đột. Ngoài ra, vào thời nhà Tống cũng có một người đọc sách tên là Chu Văn Sáng. Có một hôm, anh trai của ông uống say rồi đánh ông, âm thanh bịch bịch. Anh trai ông sống trong nhà ông, ăn của ông, uống của ông đều là do ông chăm sóc anh trai mình. Anh trai ông uống say rồi còn đánh ông một trận, hàng xóm bên cạnh đều không thể chịu nổi. Sau đó mắng anh trai của ông, muốn tìm anh trai ông để nói lý lẽ. Ông chạy ra ngăn cản. Ông nói: mọi người muốn làm gì? Mọi người tại sao lại ly gián tình cảm của anh em chúng tôi? Cái này thật đáng quý. Dù anh trai của ông không đúng như thế nào đi nữa, tuyệt đối không hề để trong lòng. Ông chỉ nghĩ đến tình nghĩa anh em. Chăm sóc anh trai là điều rất tự nhiên, cũng giống như tay trái giúp tay phải, tuyệt đối không hề đòi hỏi chút báo ân nào. Nhưng mà sự vô lễ của anh trai, ông không hề để ở trong lòng. Mọi người nghĩ mà xem. Chúng ta nghe câu chuyện xong, phải dùng tâm cảm ngộ. Xin hỏi, khi người anh tỉnh rượu, biết được những chuyện này, trong lòng sẽ có cảm giác như thế nào? Mình uống rượu say còn đánh em mình thành ra thế này. Người ta nhìn thấy không nhịn được, muốn tìm mình nói lý lẽ. Em trai mình còn nói mọi người không được ly gián tình cảm của anh em mình. Người anh trai này có thể một hoặc hai lần lương tâm sẽ tỉnh lại. Cho nên để cho tâm hổ thẹn, lương tâm của một người được thức tỉnh, không phải là nói một đống đạo lý, mà là làm ra những hành vi chí thành như vậy, để cho người ta không thể không cảm động. Đây chính là nhân hòa trong gia đình, bao gồm cả khi nãy nói đến Vương Đán. Ông ấy trong quá trình trị gia cũng rất là có trí huệ và tu dưỡng. Người nhà của ông cũng chưa từng thấy qua ông tức giận. Có một hôm, nhưng lúc đang ăn cơm thì bỏ cái gì đó vào trong chén canh của ông. Sau đó ông chỉ ăn cơm, không uống canh. Người nhà ông hỏi: vì sao ông không uống canh? Hôm nay không muốn uống, chỉ ăn hết cơm. Kết quả là qua mấy ngày thì bỏ cái gì đó vào trong cơm của ông. Vương Đán vừa nhìn: hôm nay không muốn ăn cơm, nói cho ta chút cháo là được rồi. Kết quả con trai ông lại nói: cha à, thịt trong nhà chúng ta không đủ ăn, bởi vì ông đầu bếp đã ăn mất nửa ký, chúng ta ăn không đủ rồi. Phải ăn một ký mới được, bị hắn ăn trộm mất nửa ký rồi. Vương Đán nói: vậy mỗi ngày cha mua cho con một ký rưỡi không phải là được sao? Sự hậu đạo của ông đến mức ông không muốn đi nói đến cái xấu của người khác. Xin hỏi mọi người, chuyện này xảy ra xong, người đầu bếp trong nhà ông sẽ như thế nào? Cảm thấy rất ngại. Nhưng mà các vị bằng hữu, hiện tại muốn cảm hóa người khác, muốn hoằng dương văn hóa truyền thống, không có tu dưỡng như vậy thì làm không được. Thật sự, vì sao vậy? Bởi vì con người hiện tại, bạn nhất định phải giữ thể diện cho họ. Đó là tình hình hiện tại. Bạn không giữ thể diện cho họ, đồ dù có tốt hơn nữa thì họ đã cảm thấy không thoải mái rồi, họ sẽ bài xích.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.